Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 150. Vấn đề ma chướng. Đây là vấn đề lớn đây chư vị ơi. Có nhiều người học Phật bị ma chướng. Rồi người ta nói rằng là tại vì học Phật mới bị ma chướng. Thì dâm nói là người đời cũng có nhiều ma chướng. Như vậy thì có học Phật hay không học Phật cũng có thể bị ma chướng. Như vậy thì ma chướng từ đâu? Tại sao có người thì thành tựu, có người bị ma chướng? Câu A: người hộ niệm thường bị ma chướng phá hoại. Đúng hay sai?
Sai.
Nếu mà câu này đúng thì dâm này cũng dám hộ niệm. Như vậy thì rõ ràng câu này sai chứ không phải đúng. Như vậy ma chướng từ đâu mà có đây? Hẳn nhiên có những người hộ niệm bị ma chướng đấy. Nhưng mà ma chướng này từ đâu mà ra? Chúng ta từ từ nghiên cứu tới sẽ thấy. Người chân chánh hộ niệm là người chí thành niệm Phật, sẽ được Phật lực gia trì, được hộ pháp bảo vệ, nên không thể bị ma chướng. Đúng hay sai?
Đúng.
Đúng. Như vậy thì ở đây chúng ta nhắc đến người chân chánh hộ niệm không bị ma chướng. Vì người chân chánh hộ niệm chính là người chân chánh tu hành theo pháp môn niệm Phật. Mà người chân chánh tu hành theo pháp môn niệm Phật thì có Phật lực gia trì, có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long bảo vệ, không bị ma chướng. Như vậy tại sao lại có người hộ niệm bị ma chướng? Coi chừng người hộ niệm mà mất đi cái tâm chân chánh thì hình thức là hộ niệm, nhưng nội dung không phải là hộ niệm. Người tu học Phật mà bị ma chướng thì coi chừng hình thức là học Phật, nhưng nội dung không phải là học Phật. Người tu hành còn phải nhớ chữ chân chánh. Bây giờ chân chánh và không chân chánh nó nằm ở đâu đây? Câu C: người có ý niệm thượng mạng thì tu bất cứ pháp môn nào cũng dễ bị ma chướng quá nhiều. Đúng hay sai?
Đúng.
Như vậy lòi ra rồi, người thượng mạng không phải là người chân chánh. Hầu hết những người có cái tâm thượng mạng thì tu bất cứ pháp môn nào cũng dễ bị ma chướng. Vì những người thượng mạng tu bất cứ pháp môn nào cũng chỉ là hình thức tu. Tức là cái thân thì tưởng là tu, nhưng mà cái tâm thì không tu. Chính vì thế cái ma chướng nó khởi sự từ cái chỗ thượng mạng. Chính vì thế mà chúng ta nêu ra đây để nhắc nhở với nhau, khi những người bị ma chướng thì tự mình phải hiểu là mình có thượng mạng trong một cái chỗ nào đó không. Tâm mình hình như thiếu chí thành rồi phải không? Tâm mình muốn thần thông, muốn đạo lực, muốn tìm cái gì hay ấy, phải không? Thường thường những người tự xưng là đắc này đắc nọ bị lường liền lập tức, nhiều lắm. Đó là việc tâm thượng mạng là tâm ma chướng. Người tu hành mà ham thích thần thông, muốn có những năng lực đặc biệt rất dễ bị ma chướng ám hại là chuyện thường tình. Đúng hay sai?
Đúng.
Như vậy ma chướng từ đâu mà ra? Rồi ra liền. Người ham thích thần thông thì bị ma chướng. Người tu hành thích thần thông bị ma chướng. Người không tu hành thích thần thông lại bị ma chướng nhanh hơn nữa. Tại vì người tu hành thì ít ra trước khi thích thần thông thì cũng có một ít công phu, một ít phước báu, cũng có chư hộ pháp bảo vệ. Khi bắt đầu thượng mạng thì các ngài mới bỏ ra. Các ngài bỏ ra rồi từ từ oán thân trái chủ mới dựa vào. Còn người mà không tu hành thì chỉ cần một tích tắc là dựa vào liền, đâu có ai cản trở nữa đâu. Chính vì thế mà xin thưa với chị Vy, hiểu rõ ma chướng từ đâu. Câu trên nó là thượng mạng là một điểm. Câu thứ hai là ham thích thần thông là một cái điểm thứ hai. Muốn có những năng lực đặc biệt Đó là những điểm mình nêu ra. Nhiều lắm, nhiều lắm. Những người tự tu xong rồi ra tự khoe tôi tu thế này, tự nhiên cái năng lực tôi được cái này, được cái nọ. Nếu là người chân chánh tu hành biết liền. Xin thưa với chư vị, kính nhì viện gì nha, đừng sợ ý nha. Nếu mà sợ ý thì đừng có đổ vạ cho Phật Pháp là tôi tu mà bị ma chướng. Không phải đâu. Ma Phật, Phật ma ở tại tâm này, không ở ngoài. Câu ê, khởi tâm tham cầu chứng đắc rất dễ bị oán thân trái chủ nương theo tâm vọng động đó mà cài bẫy để hãm hại. Đúng hay sai?
Đúng.
Rồi lại thêm một cái nguyên nhân nữa. Cầu chứng đắc, ham chứng đắc, tham cầu chứng đắc. Cái tham cầu chứng đắc này rất dễ bị ma chướng. Rất dễ bị các vị mà mình gây oán thù với họ, mình hãm hại họ trong nhiều đời nhiều kiếp, rất dễ bị chư ác thần nương vào mà hãm hại mình. Đó gọi là ma chướng. Như vậy ma chướng từ đâu? Ma chướng từ chỗ tham cầu chứng đắc. Ma chướng tại chỗ không chịu khiêm nhường. Ma chướng tại chỗ không chịu giữ tâm thanh tịnh. Như vậy thì ma chướng ở tại cái tâm, không chịu chí thành chí kính. Cho nên khiêm cung ôn nhượng là cái tiêu chuẩn của Đức Khổng Tử. Khiêm cung từ ái là cái tiêu chuẩn của Ngài Ấn Tổ. Giống hệt với nhau, không khác. Những người nào khiêm cung niệm Phật được Phật lực gia trì không bao giờ trở ngại. Câu F, nạn ma chướng hầu hết đều từ cái tâm vọng động mà chiêu cảm lấy. Đúng hay sai? Đây là lời nói chung. Do cái tâm vọng động mà sinh ra. Một người tự dỗ ngực cho mình là có năng lực này, năng lực nọ. Ban đầu thì mới khởi trong cái ý tưởng thôi. Nhưng mà bắt đầu từ đó, nó mới lồi ra. Gọi là cái tưởng ấm. Tâm tưởng thì sự hiện ra. Đó là cái nạn của ngũ ấm ma đấy. Nói chung với chư vị, tất cả cái ma chướng này là ngũ ấm ma hết. Vọng động cũng từ cái ngũ ấm ma, mà tướng cũng ngũ ấm ma. Tất cả đều là thọ tưởng hành thức hết đấy. Từ cái tướng đó mà đưa đến cái hành động sai lầm, mà biến tới cái chỗ là bị nạn. Cho nên xin thưa với chư vị là nói lại là cái ma chướng là hầu hết từ cái tâm vọng động. Như vậy thì chúng ta tu ở bất cứ pháp môn nào, đừng nên mở cái tâm vọng động ra. Mà chính cái pháp môn niệm Phật này, Ngài Đại Thế Chí bảo mình là phải đóng cái ý căn lại, đừng có mở ra. Mở ra thì chưa bị kẹt chết, mở ra thì bị nạn liền. Cho nên mong chư vị phải nhớ, dẫu cho niệm Phật là pháp môn dễ nhất, nhưng mà không phải dễ là muốn chúng ta muốn làm sao làm. Tại vì dễ là được Phật lực gia trì, nhưng muốn được Phật lực gia trì phải có cái tâm thành, chứ đừng có cái tâm vọng. Cái tâm vọng là kẹt lắm. Cái tâm vọng có nghĩa là sao? Chê người này, chê người nọ là tâm vọng. Thấy mình ngon hơn thiên hạ là vọng. Thấy mình chứng đắc rồi là vọng. Thấy mình có năng lực này, năng lực đó là vọng. Đi hộ niệm mà nghĩ rằng mình có cái năng lực đó mới cứu được người đó là vọng liền lập tức. Là vọng liền lập tức. Vọng thì cảm ứng với cảnh vọng. Chơn mới cảm ứng được cảnh chơn. Cảnh vọng hiện ra, nhưng mà cái tâm vọng lại tương cái vọng đó là chơn, thành ra cho là chân đắc. Tất cả chỉ là vọng hết. Thành ra ma chướng là như vậy. Câu G, người hộ niệm nên cầu các vị thần linh nhập thân để khai thị, thì người bệnh mới dễ được vãng sanh. Đúng hay sai? Rất nhiều người sai lầm vì thế gian tham chuyện thần kỳ gì đó, tu theo các đạo quỷ thần, có phép này phép nọ, bùa này ngải nọ, đủ thứ trần, tưởng mình là có năng lực. Không ngờ trong thời gian qua mình dùng cái đó để mà đi hoàng dương cái gì đó, nhập thân này nhập thân nọ, báo trước tự y ứng này ứng nọ, nói tiên đoán này tiên đoán nọ, toàn là những cái gọi là cái vay mượn hảo huyền. Chính vì vay mượn hảo huyền như vậy mà bị dựa quá nặng, thành ra sau cùng không tránh khỏi cái bàn tay của họ. Mong chư vị nhớ, liên lạc với ai thì nợ với người đó. Thôi bây giờ hãy liên lạc với Phật đi, một câu A Di Đà Phật, kết đường dây với chư Phật mười phương để ta về Tây phương thành đạo hay hơn. Đừng nên liên hệ với những cái vị khác trong pháp giới mà chúng ta nợ họ thì phải theo họ mà trả nợ trong con đường khốn khổ đấy. Nhớ cho kỹ nha, không được cầu xin các vị thần linh nhập thân, nhập xong rồi là họ kìm luôn cái tâm của mình luôn đấy. Câu hát: người liên hệ bất cẩn với chúng sanh vô hình hoặc lạm dụng quý thần một cách bất chánh thường cuối cùng có hậu quả không tốt, đúng không chư vị? Rõ ràng trước mắt, ở tại cái làng của Diệu Âm hồi còn nhỏ, có một ông đó, hồi đó mình coi ông cụ như là một vị thần vậy đó, thần tánh vậy mà ai cũng coi là vị thần tánh. Cái vị đó có cái năng lực đặc biệt, có thể bắt quỷ trừ ma, nhốt ma. Con cái trong làng ai đâu ai bệnh gì ông ta tới dùng rượu rồi dùng cái chu sa đó vẽ phun vô là hết liền. Mình thấy rõ ràng ông ta là một vị giống như là một vị thần linh vậy đó, thánh vậy đó. Nhưng mà cuối đời rồi kinh khủng vô cùng, đến nỗi đến giờ phút này là toàn gia đình của ông cụ không còn một người nào sống sót. Hồi đó có một cô gái rất là đẹp trong làng, hồi đó mình cái đôi dép Nhật, cái đôi dép xéo xéo mình có mang, mà cái con gái của ông cụ đó đi bằng xe hơi, cách đây 50-60 năm đi bằng xe hơi. Trong lúc đó một người mà khi làng tới mà có một xe hơi tới là ai cũng chạy tới nhìn, đứng từ xa xa nhìn giống dám rờ. Nhưng mà đến sau cùng rồi thì phân tàn ma dại mà đi lang thang lết thích, đó là cái người cuối cùng trong cái gia tộc của ông ta. Chư vị mới nhớ là lợi dụng thần thánh, buôn thần bán thánh để mà làm phước làm lợi gì cho mình đó, vô cùng kinh khủng. Sau cùng rồi thì cái hậu quả vô cùng là dễ sợ. Mong chư vị hiểu được như vậy. Chúng ta tu học Phật đừng nên sới lợi dụng nào bùa nào ngải làm cái chuyện đó để mà trục lợi, cố chừng. Trục lợi không có được bao nhiêu, nhưng mà nạn tử sanh trong đời này không sợ, nạn đọa lạc vô lượng kiếp về sau mới đáng sợ. Sợ vô cùng. Mong chư vị đừng nên sợ. Câu y: điều giải oán thân trái chủ mà tâm tánh thượng mạng, chứ sự bất công ứng dụng pháp tà, vân vân, thì khó tránh oán nạn về sau. Đúng hay sai?
Đúng.
Như vậy thì rõ ràng đi hộ niệm là một chánh pháp, nhưng mà cái tâm thượng mạng đi hộ niệm lại không còn chánh pháp nữa. Chư vị thấy chánh tà nằm tại đâu đây? Tại ngay tâm mình. Niệm Phật là chánh pháp. Mình niệm Phật mà tự dỗ ngược mình là đắc rồi. Mình niệm Phật mà tự dỗ ngược mình là được thần thông rồi. Mình khoe cái này khoe cái nọ ra. Niệm Phật là một chánh pháp cứu độ chúng sanh trong thời mà pháp. Mà tự mình lại ứng dụng sai. Cái tâm sai nó biến thành tà pháp. Như vậy chánh tà không phải ở cái hình thức, mà chánh tà ở ngay tại cái tâm mình. Đi hộ niệm nhiều người chí thành chí kính, khiêm nhường hộ niệm người ta điển đưa không biết bao nhiêu người vãng sanh. Có nhiều người hộ niệm vài ba lần, tướng mình là ngon, tướng mình là đắc, tướng mình là chứng. Tự nhiên ma đạo ứng hiện ngay trong tâm thượng mạng. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, tất cả những cái này chúng ta nêu ra để mà nhắc nhở cho nhau. Chúng ta được một cái cơ may gặp được pháp niệm Phật vãng sanh Tây phương là cơ hội. Bằng kim cương á, bằng hột sòn nó, bằng vàng mà bằng 24 á. Nếu mình đi về Tây phương hứa mà coi chừng sới một cái do cái tâm thượng mạng của mình mà tạo ra ách nạn cho chính mình. Vô tình biến chánh pháp của Phật thành tà pháp, làm cho Phật cũng phải lắc đầu. Mong chư vị hiểu được như vậy. Chánh tà mình hiểu rồi chứ gì, còn mình rõ rệt. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.